duyên lành trong tinh thần tu học chung, chúng ta mới có dịp tái học và có duyên lành với bạn đạo như chị Ngọc, để cho chúng ta được chung sống trong căn nhà mới sẽ cấp. Nhân dịp này chúng ta cũng sống trong căn nhà mới, ngồi học, ngồi có dịp thanh tịnh để tiến vào sự thanh tịnh của tâm thức của mọi người. Sống với đời bao nhiêu ngày động loạn mà trở về với thanh tịnh tu thiền, chúng ta mới gặt hái được sự thanh tịnh trong tâm thức của chúng ta. Với hành động thanh tịnh tiềm tàng sự thanh tịnh thực chất của con người. Có thiền nhiều mới có thấy rõ cái ánh sáng của chính ta, của chính tâm. Thực hành để hóa giải kinh nghiệp của chúng ta với cái phương pháp mà chúng ta đã và đang thực hành. Từ từ khai thông trí tuệ với một sự kiên trì thực hành, chứ không có sự nhờ đỡ vá víu, trì tâm thực hành. Hoàn cảnh thay đổi bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến. Rồi đây các bạn sẽ thấy thiên cơ biến chuyển liền liền. Chúng ta chịu tu thì tâm thức của chúng ta rất ổn định và ứng phó những cái tình cảnh đưa ra có thể xảy ra. Sự cương quyết sẽ chiến thắng tất cả những sự động loạn, thanh tịnh sẽ hóa giải tất cả. Chúng ta đã tin tất cả các Phật, chúng ta tin sự thanh tịnh đã và đang làm việc cho chúng ta. Bất cứ giờ lúc nào chúng ta hướng về thanh tịnh, một kỳ công mọi người có cơ hội ý thức được trời đất người. Chúng ta là con người gom gọn lại tất cả càn khôn vũ trụ, gom gọn lại trong thức của chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu rõ chiều sâu của tâm đạo trong thực hành, chứ không phải nói chuyện của đôi môi mà đạt được. Lý thuyết đã qua rất nhiều, chúng ta học từ trường, văn chương, chủ nghĩa, địa vị đủ chuyện, chúng ta đều có giữ hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta tìm lại sự tối nguyên hồn nhiên của tâm. Chỉ có thiền mới hiểu đạo, không thiền không làm cho phẳng lặng tất cả những thần tình khối óc của chúng ta, là không bao giờ chúng ta thấy đạo. Đạo vốn không, nhưng mà trong không mà có. Có cái gì? Có sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là vô cùng, bất diệt, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sự dày công tu học của chúng ta không có hoàn phí, nhưng phải liên tục. Kiếp làm người, xác là tạm, ý thức rõ xác là tạm. Tâm thức chúng ta là ánh sáng. Chúng ta hòa hợp với ánh sáng của đại bi mới tiến tới vô cùng, thì mới thoát được cái cảnh trần tục đau khổ liên tục. Chính chính từ cuộc sống của chúng ta mấy chục năm có gì sung sướng đâu. Gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, rồi được cái gì, kết quả cái gì? Kết quả ôm khối động loạn mà thôi. Chúng ta tu kết quả gì? Mấy chục năm mới ý thức được đường tu, dựng vợ gã chồng, loạn động mới thấy cái đường thanh tịnh. Bây giờ chúng ta thanh tịnh nhờ cái gì? Nhờ cái pháp. Mình nhờ ai? Nhờ ý lực tự hành. Càng hành càng thấy, càng tiến về thanh tịnh và càng thấy rõ sự sai lầm của chúng mình. Kẻ lớn người nhỏ đều có sự sai lầm ở mặt đất. Mà thức tâm mới quy hội về, hướng về đại bi mà tiến, thì chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Các bạn đi lên tới vô cùng, chỉ có hội tụ, không có phân tán. Người ở thế gian là chỉ có phân tán, không hội tụ. Lý thuyết thì hội tụ, nhưng mà thể xác không có thể hội tụ được. như tình yêu vợ chồng hội tụ, nhưng mà rồi cũng tan, không hội tụ được. Thế gian là vậy, chỉ hướng thượng mới có cơ hội hội tụ. Và nói về phần hồn, phần hồn chúng ta may mắn được cái pháp tu, thức hành để hiểu đạo, nó mới vững bền hơn. Lý thuyết nghe qua rồi nó quên, trắng thức hành hiểu đạo, nó minh chánh hơn. Nhưng chúng ta đi, chúng ta tìm, trong cái gian lao, trong cái khổ cực mà chúng ta giải tỏa được, chúng ta mới thật sự tiến. Tinh kệ nẻo hóc chúng ta được khai thông, trí sáng tâm minh, mới thấy rõ nguyên lý của trời và đất. Chính con người là đại diện hai cõi. Mà quên đi, nhờ đỡ, ngược lại, cứ nhờ đỡ bên trên, mà từ trời đất hình thành chúng ta bây giờ, mà chúng ta cứ nhờ đỡ hoài đâu có được. Chúng ta phải khai thông để tiến qua tới những nơi thanh tịnh vô cùng trời đất có, và tiếp tục xây dựng cho những người kế tiếp, những phần hồn kế tiếp đáng đau khổ. Đừng nói những kẻ khuất mặt được bình yên đâu, khuất mặt cũng đau khổ lắm, cũng có những trận giật kinh khủng. Cho nên Phật cũng có văn võ Phật, ma cũng có văn võ, cái nào cũng hại khổ hết. Xác con người có thành trượt. Chúng ta dùng cái phương pháp này để khai thông khứ trượt lưu thanh, thì nó quy hội tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta có sức sống nhiều hơn. Sống trong vững mạnh, sống trong thanh tịnh, dấn thân rõ rệt, thấy nhiệm vụ của chúng ta xuống đây sửa mình để tiến qua. Bằng lòng sửa mình là một người ảnh hưởng cho tất cả mọi người kế tiếp. Cho nên chúng ta thực hành phương pháp nhân đêm là công phu là thế thiền hành đạo. Không cần các bạn nói ra, nhưng mà tu trường các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, cũng đóng góp cho tất cả những người ở xung quanh. Rằng là mỗi người làm như vậy, mặt đất mới có thay bình. Thật sự nhớ trời mà đi, thật sự nhớ quê hương mà tiến. Thiên quốc của chúng ta không có động loạn, sắc văn minh. Mọi người đều kiến luyến yêu các bạn đến đó, không bao giờ muốn về. Chung vui hòa bình rõ ràng. Mà chúng ta ở thế gian tu xuất định, bây giờ ý thức được, chúng có cuộc họp bất ngờ chung vui hòa bình trong thanh tịnh. Thực hành đi rồi sẽ thấy, cố gắng đi rồi sẽ đạt. Nay chút mai chút, sự dày công không bao giờ hoang phí. Chúng ta có khối óc, có tâm thức, có tất cả những sự hỗ trợ từ trời, từ đất, thiên thượng nhân gian như nói độc tôn, tất cả hoa quả dạng vật, phụng sự các bạn, và cần có, ăn có vui, có học, có tiến. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu cuối cùng của chúng ta là gì? Tâm thức của chúng ta có sự yêu thương, có ánh sáng, thiền nhiều chúng ta sẽ có ánh sáng. Ánh sáng từ bi, quy hội ánh sáng từ bi mới hội nhập đại bi mà sống, thì lúc đó chúng ta mang sắc phạm, nhưng mà tâm không phải người phạm, giàu lòng tha thứ và thương yêu, để tận độ quần sanh, đó là nguyên lý của trời đất. Trời đất đó vì ta quá nhiều, mà chúng ta quên trời đất, là chúng ta là người phản ân nhé. Chúng trở về thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả vong, chúng ta đi về trời, thì chúng ta có sự sanh tồn trong thời tiến hóa ở kỳ chót này. Nếu mà chúng ta quên đường lối đó, là chúng ta vong bản không biết đi đâu, bơ vơ, chết rồi không biết đi đâu, bơ vơ. Nếu như chứng minh chúng ta sẽ đi xa, chúng ta có khối óc, có ánh sáng, chúng ta thấy rõ. Lúc chúng ta thiền nhẹ, chúng ta thấy rõ. tôi thấy nhẹ nhàng, tôi quên đi tất cả những chuyện tranh chấp ở thế gian, và tôi trở về với thực chất của tôi là ánh sáng. Thì lúc đó óc các bạn nó sáng, các bạn mới nhìn ra ngoài trời mới thấy rõ ánh sáng của mặt trời đang chiếu chúng ta có phải thanh tịnh không. Nếu ánh sáng không thanh tịnh, không làm được nhiều việc trong một lúc, cho quần xâm, chiếu cho tất cả mọi người, giúp đỡ sự quá sanh sinh mặt đất, để nuôi dưỡng biết bao nhiêu sanh linh tại thế gian, gắn thân làm việc không ngừng nghỉ. Bao nhiêu đó chúng ta cũng là nên học cái hạnh hy sinh dấn thân làm việc đó. Chúng ta làm người phải có hy sinh dấn thân phục vụ như mặt trời thôi. Đừng nói chuyện tới Phật tiên thượng đế ở khỏi trên. Cái đó nó còn vô cùng hơn nữa. Chúng ta có niềm tin sự sống hiện tại do thượng đế ban bố cho mọi người có cuộc sống yên vui và vượt qua những sự hiểm trở tai nạn từ trong tâm thức cho đến thể xác bên ngoài. Sự vi diệu vô cùng, nếu chúng ta tu thanh tịnh trở về cõi quyền vi, chúng ta mới nhận định rõ một cử một động của chúng ta đều có sự sắc đặt hết, về trời có hết. Cho nên những vị tu được nhẹ sáng thấy thiên cơ, thấy rất cảm động, thấy chúng sanh rồi đây sẽ bị chết nhiều, nguy hiểm nhiều. Xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ lĩnh vực nào. Cho nên đồn đại rất đông, thấy rõ kỳ chót này sẽ có một thanh lọc vĩ đại mình để cho phần học có dịp tiến qua. Qua những cơn kích động và phản động của thiên cơ, không nhiều thì ít, những người tu đều cảm thức cuộc thay đổi sẽ xảy đến. Lo ăn năn tu nhiều hơn. Khi chúng ta lo ăn năn tu nhiều hơn, thì sẽ có cuộc thay đổi ở mặt đất tốt đẹp hơn, nguyên vui hơn. Và cho mọi người có một cuộc sống an nhiên tự tại hơn. Hôm nay tôi về đây cũng nhắc nhở đôi chút cho các bạn thức tâm. Các bạn là người đã lộ được pháp, đã nắm được pháp, chỉ lo hành pháp thôi. Không nên lo chuyện bên ngoài quá nhiều, tạo động cho chúng ta và mất cơ sở tâm linh, thì không bao giờ chúng ta có cơ hội tiến hóa. Nhớ ta có phần hồn đang học và đang tiến, trở về với thanh tịnh, trong khi không phải trở về với sự tranh chấp hỗn ẩu ở thế gian mà đạt được cái gì. Tham dục không có kết quả và sẽ giết hại thần thức của chúng mình. Cho nên chúng ta vì vậy mà hướng về một con đường nhất, hướng thượng, tiến hóa, không có hướng hạ tiến hóa. Hướng hạ tâm như tiến hóa phải tranh chấp, phải chiến tranh, phải giết nhau mới có thể đúng. Ở thế gian này chúng ta đã gặp rất nhiều và chúng ta cũng đã giữ trong cảnh giết chấp rồi đi đến đâu, trong cảnh tiền bạc đi đến đâu, thì trong cảnh tâm nguyên đi đến đâu, chúng ta hiểu rõ rồi. Chúng ta khôi hơn, nhưng mà hiểu được thì phải đi cái đường minh chánh, thay vì lôi cuốn bởi những tà thuyết và không tiến giải được tâm thức. Một kỳ công tiến hóa, thông cảm trời đất, chính mình phải làm. Nếu không làm, không bao giờ mình thông cảm được nguyên lý của trời đất. Hôm nay có cuộc chung vui trong thanh tịnh, tôi mong quý vị có thì giờ nên thiền nhiều, để tự hiểu nhiều. Khi mà các bạn tự hiểu được rồi, thì các bạn mới thấy có những người nhắc nhở. Nhắc nhở trong tâm thức các bạn hằng đêm trong giấc thiền cũng sẽ nhìn cho các bạn thiền. Đến lúc đây các bạn mới thấy rằng sức mạnh của Thượng Đế là trong thanh tịnh. Thượng Đế không có ồn ào, trong thanh tịnh xây dựng cho mọi người tiến tới. Hôm nay bắt đầu các bạn là tu thiền, tâm sức sẽ phân giải được nhiều. Cảm thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Cho nên trong kỹ thuật tu có gì thắc mắc, tôi làm được cái này cũng làm được cái kia, thì hỏi người kinh nghiệm sẽ giúp đỡ mình thực hành để đi tới đích. Thắc mắc là thắc mắc chỗ đó thôi. Còn những cái gì mà chúng ta đi lên cao và cảm thức và thấy rõ cái tội trạng của chúng ta, ta phải tự sửa. Cái người truyền pháp không cách gì sửa cho mình là người tự sửa. Khi sửa được rồi mình mới thấy mình có quyền năng, mà mới thấy mình là khả năng trong vũ trụ đang tiến hóa. Đó, có gì thắc mắc nói đi. Bạn có quyền chất vấn bất cứ đề tài nào. Tôi sẵn sàng làm đứa học trò để trả lời, chứ tôi không dám làm thầy của bạn đâu. Người đi trước sẽ trả bài cho người đi sau, đó là đúng. Cho nên thế gian này đã đảo ngược tình thế, biết được chức lãnh đạo, ngửi trên ấp người ta, hành hạ người ta, bóc lột người ta, làm cho người ta không có tiếng. Mấy nghìn năm nay, không có thấy được Thích Ca mà còn không thấy được Phật nào hết. Tiền cũng không thấy có bao nhiêu, nhiều hết. Tại sao? Tại đi ngược dòng. Những người đó minh mẫn thật tình tu hành thì hạ mình xuống phục vụ cho những người kế tiếp. Để người kế tiếp tu đi. Đó là chân pháp. Mà nếu chúng ta cứ nhờ sư phụ, nhờ thầy làm việc cho chính mình, chuyện đó bê trễ, mình là người gần nhất, không làm cho phần hồn phát triển, mà nhờ người khác làm, đó là trì trệ, tự hại mà thôi. Cho nên tôi nói lại cho tất cả thế giới biết rằng, mình phải tự hành tự tiến, rốt cuộc là mình phải giải quyết cặn đồ của chính mình. Tiểu thiên địa này của trời đất cho, có trời có đất nó hợp thành cái thể xác rồi. Mà chúng ta là phần sáng suốt, tâm linh, thì chịu trách nhiệm đối với thể xác này. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không có cơ hội khai thác, mà chúng ta tu để đạt tới thanh tịnh, có cơ hội khai thác, mới đem lại sự quân bình trong nội thức, và dẫn tiến cho vạn linh đồng thức, đồng tiến. Lúc đó chúng ta đi về quê rất dễ dàng. Hiện tại, văn minh đã cho chúng ta thấy một vị phi công ngồi trên chiếc máy bay, chiếc phi cơ là hỏi cả ngàn, còn câu hỏi quân bình, người mới cho máy chạy, bay lên trời. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn về trời, phải qua mọi chi tiết quân bình trong nội tâm nội thức, chúng ta mới bay khỏi thể xác được. Thì cái đó nó có hơi khó một chút vì mắt đời toàn là động loạn. Chúng ta thu hút hàng ngày và nghe hàng ngày toàn là sự động loạn. Hơn thua, giành lợi lộc cho chính mình mà thôi. Bỏ mất sự thanh tịnh sẵn có. Sự thanh tịnh là gì? Quân bình và trật tự. Mà chúng ta có cái pháp này tu để đạt tới quân bình trật tự. Thì nhé mắt chúng ta có thể đi tới cái chỗ mà chúng ta mong muốn. Cho nên các bạn đừng có e lệ và đừng thấy ngoại cảnh những cái giả tạo, những phim ảnh, chuyện này chuyện nọ không thật, hát thấy hát xịt cũng chung, nó làm cái gì giả, mánh lới này kia kia nọ gạt rồi mình cũng tin, cái của mình đang nắm là không chịu làm, tin chuyện bên ngoài không, ông đó hay quá tôi theo ông để làm gì, ông cũng phải có cuộc sống và có cuộc chết như mình. Bây giờ mình đang giữ cơ cấu sống này để lập lại trật tự, rồi mình đang thiếu cái chết của thế gian, là tức là mình, cái chết của mình là đem cho hồn về quê, chứ không còn lưu luyến thế gian nữa.
chứ không có nên ôm chấp mà tạo động. Cho nên nhiều người tu tới giai đoạn sắp đi lên trên, sắp tới nơi, quật cho ông về.
Mưa thầy phản bạn, tự gạt tâm thức, đóng cửa hoa sen, không bao giờ mở.
Làm sao tiến tới được? Cho nên những người đó, tương lai sẽ khổ lắm. Tôi nói trước,
nghĩ văn đây,
không biết chừng những người đó sẽ nghe, và sẽ thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tự gạt, tự dối trá, và không có phát triển. Mượn thần linh, mà biết thần linh đó ma hay là thánh thật, cũng không hiểu nữa, tự gạt nhiều lắm, ở mặt đất này. Cho nên tôi sẽ dũng chí trong thực hành, thực tế phát triển tâm linh. Trong nội tâm ta phát triển là khoa học quyền bí, trong nội tâm chúng ta phát triển đi lên, đó là khoa học quyền bí. Ở trong cái giới khác vô sanh bất diệt, đó là khoa học quyền bí. Mà người thế gian không hiểu khoa học, mà căn cứ chuyện khoa học, mờ ảo ở thế gian, mà bị lừa gạt. Cho nên chúng ta không lầm ở nơi đó, không lầm phim ảnh, mà chỉ nhìn kinh vô tử, tu thanh nhẹ, có thể tâm ta buông bỏ, luồng điển bộ đầu ta đã đơn lưu hút đó. Nhưng mà tâm ta còn nghĩ chuyện tham dục là không có buông bỏ, thì trì kéo tâm thân của chính mình, thì làm sao có phát triển, lường gạt lấy mình thì có. Cho nên tôi khuyên rất nhiều, bất cứ cố băng nào, giai đoạn nào tôi nói chuyện, cũng để cho người tránh sự lầm than đó. Một giờ, một giây phút tôi ở thế gian cũng nhắc nhở cái nguyên lý đó cho mọi người hiểu và ra đi một cách dễ dãi. Mặt đất này không phải suy sở của chúng ta, thiên quốc là suy sở của người tu vô vi. Cố gắng tu đi, đi về đó mà sống. Thế gian không có, không cần. Chỉ giữ tâm lo tu tiến là đủ rồi. Tôi buông bỏ, thả lỏng tất cả hết, thì mọi việc sẽ được tốt. Lúc tôi ta làm việc, tận tâm, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Người dấn thân làm việc là người tận tâm, vì nó không nghĩ chuyện đời, nó không có so đo. Người mà còn ôm chuyện đời đó, đi vô làm việc đó, so đo thì giờ thì khắc. Mong mong đi làm, mới vô làm chưa bao mấy tiếng là muốn thôi, muốn tới giờ về rồi, để ăn lương. Đó là lương gạt chính mình, không phải lương gạt chính cho họ. Nó không nói lương gạt của họ. Vì sao? Mình sanh cái tập quán mười biến, ý lại tưởng mình thôn khéo, tự gạt mà thôi. Thành thật phục vụ cho chung. Tôi đang làm việc đây làm cho nhân loại, tôi cũng một trong khúc mắt của dây chuyền đang tiến hóa của nhân loại. Tôi phải dấn thân làm hết mình thì cái hạnh đức nó mới tốt. Không cần phải tiền nhiều hay là tiền ít, nhưng mà có cái tâm như vậy là người cao quý. Dấn thân hạnh đức mới cao quý. Cho nên hôm nay sẵn sàng cho các bạn vấn đáp bất cứ đề tài nào, nhưng mà các bạn chưa tìm ra, thì các bạn cố gắng thiền đêm nay rồi. Ngày mai nếu cần gì gặp riêng tôi cũng được, không có gì khó khăn. Thành là cảm ơn các bạn.
Bây giờ nói vậy chứ cái đời nó cũng đang dạy mình. Dạy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cho nó quán thông và thấu triệt mọi sự việc. Từ đời qua đạo mà, nó ngăn cách bởi cái vách tường đời. Mà mình chưa đã thông được cái vách tường đời thì mình không thấy rõ. Hai cái nó không có phối hợp, nó không thấy rõ. Cho nên cái đời mình phải đã thông hết. Mọi việc gì cũng phải đã thông, không có giấu giếm, không có làm sự ngăn cách nữa. Thấy không? Cái gì cũng phải cho nó đi tới hư, tận cùng hư không. Tận cùng hư không, nó mới hòa hợp với cái đạo. Thì lúc đó nó hiệp nhất rồi. Thấy không? Khỏi cần cái vía bao cao nhưng mà cái hồn thay luôn. Lúc đó mới hiệp nhất. Thấy không? Cho nên phải đòi hỏi đời đạo sống tu. Mà phải khai thông mọi sự việc. Đừng giấu giếm, đừng trông tránh. À, nói tôi tu cái này không được, cái gì không được, cái gì cũng được, không thành. Phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Không cần hành động nhưng mà trí mình phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Nên là tâm cái chuyện đó, cũng như là quán thông hết mọi sự việc. Nó mới thấy. Nghe không? Rồi nói là tôi tu cái đạo này tôi phải như vậy, vậy không được, phải quán thông. Tất cả với vô vi là phải đi tới không. Không không. Đời cũng trở nên không, mà đạo cũng trở nên không. Hai cái nó phối hợp, nó mới hợp nhất, nó mới sáng suốt. Nghe không? Muốn đạt hai vị sẽ sáng suốt thì hai cái sẽ trở về không. Một cái đời mà còn chắc, chân lý không bao giờ có. Thấy chưa? Khi mình quán thông đời rồi thì đạo mới có. Đạo là chân lý. Mà còn chắc, còn giận, còn hận, còn lo, còn sợ, chứ được. Bây giờ mình quán thông hỏi tại sao lo. Cái gì kêu bằng lo. Lo là cái gì bên đây không hiểu được, mai phải trả lời cái lo cho tôi biết. Cứ nhìn cái hồn hỏi tôi biết. Lo cái gì nói tôi hết đi. Nói chừng nào tôi hiểu hết lo rồi, tôi mới chịu, còn không tôi hỏi tới hoài. Hỏi cái gì, tại sao nó, lo cái gì, kể cho tôi nghe. Thì thế nào nó cũng có nói rằng, lo cơm, lo gạo, lo quần, lo áo. Rồi mình hỏi cái cơm, gạo, quần, áo, ai cho mà lo. Hỏi tới đi. À, cơm, gạo, quần, áo, nó trả lời rằng, phải mua gì mới có. À, nó trả lời rất đúng. Nhưng mà, trời đất có tạo ra quần áo cho thế gian không? Nói mặt tiền không thấy trời đất nào tạo hết, chỉ người ta tạo phải mua. Ha? Rồi vậy cái người ta là ở đâu tạo ra? Mình hỏi tới. Có hình thì có bóng, thấy rõ ràng không? Ai tạo cái bóng? Cái hình tạo cái bóng à? Ha? Không có ánh sáng, có càng không vũ trụ làm gì có cái bóng. Mà bóng phải theo hình. Có hình là có bóng. Mà không có ánh sáng thì không có bóng. Mà không có thanh khí thì không có hình. Mình phải quan tâm mọi sự việc hỏi tới. Thì công chuyện ở trước mắt chứ đâu. Còn làm biến không chịu hỏi là không biết. Cũng hơi cái tội lập biến. À, mình có thiên liên mà không biết xài. Thì riêng mình là thiên liên chứ. Mình hỏi nó, bữa nay không biết thì mai tôi không cần biết. Bây giờ tôi hỏi rồi đó, mà ghi tên bạn đó. Bữa nào trả lời cũng được. Còn ngu bụi cũng thẳng trả lời. Thì ngày nào nó trả lời. Cứ lo thiền rồi nó trả lời. Nó phải đi điều tra sự việc nó trả lời. Cho nên nhiều khi trong trí óc mình tự nhiên thấy tại sao nó thông minh như quá. Bữa nay tới giờ phút này tôi thông minh như quá. Mà sớm mơ tôi nghĩ không ra mà bây giờ tôi hiểu như vậy. Cái kia nó là báo cáo. Nó tìm ra nó báo cáo. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa tuyệt đối. Bởi vì vô cùng tận mà phải hỏi nữa. Càng hỏi thì càng sáng mà càng hỏi thì càng tinh. Thì cái chắc cái vía hỏi xét, hỏi xét, hỏi xét, hỏi xét, hỏi xét thì lục trần cũng phải thông minh. Cả làng đều sang suốt. Nghe không? Hỏi tới, mỗi sự việc mình cũng hỏi tới. Cái gì trước mắt mình cũng hỏi cái vía nó phải trả lời. Mà trong lúc nó trả lời không kịp thì cho nó kỳ hạn trả lời. Phải làm việc đó cho tôi. Còn không tôi không chịu. Nếu sợ quên tôi viết tên bạn, viết tên giấy bập trong túi, coi thử trả lời được chưa. Một ngày tôi sẽ trả lời. Rồi mới thấy sự kỳ diệu. Thấy rõ mình đủ nhân tài mà không biết xài, cứ muốn xài nhân tài của thiên hạ. Nha. Tôi chỉ cho anh ta một chút xíu đó. Học chừng nào thông minh. Có hai người học cái hồn, cái kia học ngoài học hết. Nếu không chịu hỏi, không bao giờ tiến. Nó trong mình. Cứ hỏi rồi nó đáp ra.
Hỏi nó hỏi là cách nào?
Cũng chưa. Cái hồn nói chuyện cho kia. Hỏi bằng cái chi của mình. Mình hỏi cũng như hỏi người phạm. Chia ra hai giới. Hồn là chủ. Nghĩa là phụ. Có tránh có phong. Có âm có dương có tránh có phong. Hỏi tới đi rồi tới mới thông minh. Rồi mới thấy hay. Hỏi nó đi. Tay chân đi đứng này kia là cái vía. Sao nó làm việc? Không biết. Hỏi tới. Hỏi tới lại. Cái mình thiền mình thấy không gì hỏi nó. Cái đó là cái gì? Cứ hỏi tới thì kia nó phải ngon. Bây giờ không trả lời được, hai ba bữa sau nó trả lời. Nó lo lắm. Bởi vì chủ nhân ông hỏi là phải trả lời. Luật pháp quy định của thiên địch như vậy. Chủ nhân ông quyền lớn. Hỏi là kia phải ngon. Thử làm đi. Thử làm thì thiếu gì vậy? Một ngày không có rảnh đâu. Và sẽ mở cái khoa rất lớn, rất rộng. Hỏi nãy thấy gì? Báo cáo lại tôi nghe. Thấy không? Mà không chịu báo cáo bữa nay thì mai mốt phải cho tôi biết. Cảnh đó cảnh gì? Nói rồi thôi quên đi. Nhưng chú ý thì mình loạn tâm. Mình nói thôi quên. Từ bữa nào nó sẽ ra. Mới thấy cái thiên liên là vậy. Mới thấy sự sáng suốt của thiên liên. Tự nhiên nó phải có. Thì lúc đó hiểu được và hỏi được rồi. Quán thông mọi sự việc rồi. Mình có khả năng thể làm nhiều việc trong một lúc. Thấy chưa? Thông suốt rồi mới làm được nhiều việc trong một lúc. Mà phải trong thực hành như vậy mới có. Hỏi nó không trả lời, nó kẹt một tháng, hai tháng thấy trẻ nó. Bữa sau còn hỏi dồn dập nhiều câu để nó bắt buộc nó phải làm, nó mới trả lời. Rồi dạy cho cái vía thông minh. Hướng thượng. Nó kiếm thế gian, kiếm không ra, nó phải kiếm nó trên trên vậy đó đó. Nghe không? Như chính phủ mà không biết dạy dân và không trao quyền cho dân và không cho dân đi khai thác, làm sao cái chính phủ đó phong phú và giàu có được. Cho nên mình cho nó đi khai thác, cho nó đi tìm hiểu. Nha. Rồi giờ nó mới hòa đồng với chủ nhân ông được. Nó mới hỗ trợ vị lãnh đạo của nó. Nha. Cho nên tự nhiên không phải vô trường học, nhưng mà học ngay trong trường của mình. Nó sẽ thông minh. Thông minh tới đến sợ. Thông minh lạ được. Tôi nhớ có hồn, có vía rõ ràng. Hai người. Tuy là không gặp mặt nhưng hỏi cũng có trả lời. Tuy nhiên tôi liên hệ đã không cắt đứt được. Mà khi nó quán thông rồi là gặp mặt. Tên ngọ không có gì vậy. Tôi nói những cái đó. Rồi sau này. Anh chưa có cuốn sách nào siêu phàm. Chưa học cuốn kinh nào siêu phàm. Nhưng mà sau này nó sẽ trả lời là siêu phàm. Thay cái bia của mình. Nó đã siêu từ lâu. À, bụng một cái mình hiểu đó là bia nó bao cao. Hay lắm à. Nói trong chùa hả, nói đây là mật pháp.
Mọi người hướng về thanh tịnh đã cảm nhận không ít. Một ngày như một năm. Chúng ta phải dày tâm thực hành. Nó mới bồi đắp lại một ngày mà chúng ta đã nghe, đã hiểu và đã thực hành trong thanh tịnh. Chung vui hòa bình giữa anh em. tha thứ nhau, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Cứ giữ cái niềm tin đó, trở về gia càng, chúng ta cảm thấy tiếp tục đi trên đường bình an và khai mở tâm trí. Không tạo sự lẫn đẳng của gia càng, hơn thua, hướng ngoạn, động loạn. Hướng về tiền tình là chỉ có động loạn mà thôi, không có giải quyết được. Chúng ta có cơ hội chung sống như vậy. Từ lần lượt, khi vắng tôi, các bạn cũng phải tổ chức và đem lại sự thanh tịnh cho chung. Việc khai được sự thanh nhẹ mới thấy sự truyền cảm thanh tịnh của bề trên luôn luôn túc trực bên chúng ta, không có bỏ chúng ta. Trong cái thời kỳ biến chuyển của thiên cơ, mọi người cần sự thanh tịnh mới tiến hóa được. Nếu không nghe, không hiểu, không dụng tâm là uống cho một kiếp người. Sanh tử bất thường bây giờ. Giờ phút nguy hiểm sẽ đến. Chúng ta hãy bình tâm là tu mới giải quyết. Chỉ có người tu mới bình tâm trước những sự động loạn. Không có tu không bao giờ bình tâm trước sự động loạn. Đâu. Không tu chỉ đồ vẽ và tăng thêm những sự động loạn tạo nghiệp cho chính mình mà thôi. Khổ do đâu mà có? Chính mình khổ. Mình hút vô nó khổ. Mình mang vào tâm nó mới khổ. Sự lo âu bất chánh. Ai cũng có gia đình, ai cũng có lo. Mà lo không có trật tự thì kiểu như cũng không có lo. Có trật tự thì chúng ta mới lo được. Giờ ăn giấc ngủ làm việc lúc nào cũng phải có trật tự thì chúng ta mới lo. Mà giờ ăn giấc ngủ không có trật tự thì không có thể được. Chúng ta tập sống chung hòa bình, có giờ ăn giấc ngủ, giờ thiền. Làm chuyện hữu ích cho chính mình. Tuy ngày ngắn ngủi mình chúng ta có nhiều giờ hữu ích. Sau khi họp mặt nơi đây, các bạn về, phải giữ cái niềm tin đó. Chính mình có khả năng dẫn tiến tâm linh của chính mình. Không có đợi một ai hết. Chính mình là một người có khả năng. Khi mình nhận được cái pháp rồi, cứ sử dụng cái pháp để đi cho tới cùng. Một ngày của sức kiếp. Không phải là tôi chơi, tôi tu thứ và nó ra sao. Cái đó không phải. Cái đó tự tạo loạn cho mình đó. Mình biết một nghề của sức kiếp, những cái hành trình đã tiến tới và không có bị kẹt nữa. Người ta thất bại là đi nửa đường. Bỏ. Sang con đường khác. Chúng ta đi chạy xe giữa đường mà đi ra lỗ một cái xích thì chúng ta thấy cũng mệt. Sai một ly đi một dặm. Cho nên phải bền tâm vững chí, trung tín với chính mình, thực hành để đến đích. Cho nên điều đó là quan trọng vô cùng. Người đi trước đã thành công nhờ sự kỳ kỳ chiến. Cũng có sự hợp mặt ở ngày này. Bây giờ chúng ta là cũng khối óc. Chúng ta xây dựng ở ngày này để cho người kế tiếp cận hưởng. Thế đừng nói tôi không làm được gì, cứ làm lì dễ tu mà tương lai chúng ta có cơ hội giúp đỡ người khác trong thực hành, ảnh hưởng chung ở tương lai. Chuyện lớn mới là chuyện nhỏ đó. Thấy không có gì, nhưng mà đem lại sự lợi ích cho mọi người ở tương lai. Thực hành trên hết, không có dùng lý thuyết. Ở lý luận chừng nào thì sai chừng đấy. Chúng ta tìm được cái pháp khứ trực lưu thanh tự thực hành để tiến tới. Cái điều đó là quan trọng. Chúng ta mới sống có hai ngày. Mà tâm thức mọi người được thay đổi, vơ đi những sự sầu muộn trong nội tâm. Và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Sự thắc mắc là mình thiếu dũng khí, mình yếu hèn, mình mới thắc mắc. Mà nếu mình vun bồi dũng khí, hướng về chân tâm sáng lạng, không có gì thắc mắc. Khi mà hướng về chân tâm sáng lạng thì ta là ánh sáng mặt trời. Người, con người rất có giá trị của trời đất, cho nên trời đất luôn quán chiếu, xây dựng, giúp đỡ. Không có bỏ người nữa. Nhưng mà con người ở thế gian hay bỏ sự giúp đỡ của đại bi trời Phật ban chiếu hàng ngày mà chúng ta không thấy là tại vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Bây giờ phương pháp của chúng ta khứ trực lưu thanh, khôi phục bản chất tự nhiên và hồn nhiên của chính mình thì chúng ta mới hòa tan được ánh sáng của đại bi ở bên trên. Khi mà chúng ta hòa tan được ánh sáng của đại bi thì cái gì chúng ta cũng có, không có thiếu thốn, giàu mạnh trong sáng suốt, không phải giàu mạnh trong tiền bạc để lấn áp người khác. Khi mà chúng ta giàu mạnh về tiền bạc lấn áp người khác là tạo cái cọc ở thế gian. Người muốn tu để thoát, để được cái dịp may trong cuộc sống, nhưng mà ngược lại tưởng ta là thông minh, hướng về tiền tình duyên nghiệp nữa là tạo cái tâm rất lớn cho phần hồn, không bao giờ thoát được, chỉ có khổ mà thôi. Trong bản đạo vô vi chúng ta cũng có thấy, nghe qua những lời nói thanh thoát của người tu thực hành nó khác. Còn người mà hướng ngoại, hướng về tình tiền duyên nghiệp thấy khổ không? Nhưng mà tưởng là sướng, chiều hướng họ đi là đúng, nhưng mà tương lai họ rất khổ, tuổi tác không có chờ đợi họ, và đang khổ rất nhiều. Chính trong bản đạo chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Cho nên hướng về thanh tịnh là chúng ta mới có cõi vô sanh bất diệt, không có sự lo âu trong nội tâm nữa, và sẽ sung sướng, vinh quang rõ rệt.
Câu hỏi thứ nhất là hỏi về lý. Thầy giảng về vạn vật chỉ là không. Vậy thưa thầy, buổi hội ngộ hôm nay là thật hay là giả? Thầy và các bạn đạo là có hay là không?
Trong không mà có, mà trong có mà không. Trả lời như đó thôi. Trong không mà có, trong có mà không. Một hỏi chỗ, mọi người nhận thức, thấy an vui, thấy gì có. Nhưng một chậm, đi mất rồi, là không. Mà phải hành, phải tiến tới, trong cái không nó mới đạt được con.
Khi vào đám đông con thấy dễ bị mất điện và bị nhức đầu, làm thế nào để tránh được việc này?
Chúng ta phải trụ tâm niệm Phật bất cứ nơi nào thì không bao giờ chúng ta mất điện đâu. Chỉ chúng ta tập mạch lờ trên xác chết thì xác chết cần điện nó phải hút.
Kính thưa thầy, nếu con tu theo pháp vô vi này, con có cần phải ăn chay không?
Cứ tự nhiên như vậy, ăn chay là lần lượt mình thấy là ăn mặn nó không giúp được cơ tạng. Vì tôi vô nhà thương thấy tất cả là ăn mặn, không khỏe, rồi tôi ý thức. Cái dưỡng sinh, lúc đó thì chuyển về dưỡng sinh, tức là ăn thèm, nhẹ. Lúc đó khi mà ăn dưỡng sinh rồi, nó không thèm ăn cái chuyện gì hết, có thể tạo độc tố cho cơ tạng đó. Nó hiểu những người đi trước đã nhận biết bao nhiêu độc tố, 90% chết vì cái ruột mà không hay. Bây giờ chúng ta phải ăn những đồ nhẹ nhàng cho cái ruột nó thoát dễ dãi và nó cung ứng dễ dãi. Đó là điều cần thiết, cho nên lúc đó chúng ta mới làm việc cần thiết thay vì tự hại.
Cái đó là trong cái trục của khối óc mà nó bắt đầu cũng mở ra. Nhiều khi đau thì đau, rồi nghe cái đầu rồi tôi thấy hết luôn. Từ đó về sau không còn nhức đầu. Mà nếu chị cảm thấy có nhức đầu như vậy, chị nên làm sơ hồn. Bịt nó đi một chập để cho nó có ngọt hơn. Thế nên cái cách sơ hồn là trị bệnh nhức đầu. Mà không xài nó làm gì, tập hết để cho nó ra một hơn. Một cách nó hết như nào. Mà hồi ra ngồi chừng nào thì chị bệnh nhức đầu nó bớt. Đường thương hàng phát tán đi ra ngoài. Truyền cảm cũng nó phải đi ra ngoài qua cái sơ hồn và cái chim. Chị sơ hồn nó hay hơn. Chị cứ để cho chỗ nắm chị ngồi chỗ nắm chị sơ hồn cho nó ra mồ hôi. Không sao hết, nó ra mồ hôi là nó chạy hết. Chứ chán mà có mồ hôi ra là cái đầu hết.